Thầy giảng, nội tâm chúng ta là điện lửa động loạn, chúng ta phải soi hồn để điện lửa xuất ra khỏi trung tâm chân mày. Xin thầy giảng tại sao nội tâm chúng ta là điện lửa động loạn và tại sao chúng ta phải soi hồn cho điện lửa xuất ra?
Cho nên con người ta quan trọng phải cái đầu không? Nhưng mà có đầu không biết lo cho cái đầu, mà cứ lo thị phi, lo tranh chấp, lo hơn thua chuyện ngoài, với lo về tham sân si ái dục nó kéo xuống, thành nó động loạn. Lửa có lửa điển thiệt nhưng mà xài bậy, bỏ bên trên hướng về bên dưới để ăn thua, để bảo vệ cái thể xác này. Rồi bây giờ chúng ta soi hồn để làm gì? Chúng ta thấy rằng cái đầu quan trọng hơn, cái đầu là đại diện ngũ tạng, đại diện thể xác, mà chúng ta đành quên cái bộ đầu. Thì thượng bất chánh, hạ tắc loạn, chứ ở trên không đàng hoàng, không hòa hợp với càn khôn vũ trụ, cho nên cứ đòi hỏi sự tham dục hoài. Mình biết cái đó nó không có ích, cái tình dục không có ích, nhưng mà đòi hỏi tiêu hao, cứ than trách cho chúng cha con làm bậy, thề với trời Phật con không làm bậy nữa, tiêu hao làm cho đầu óc không có minh mẫn đó. Rồi cái lửa xài bậy, bây giờ chúng ta tập trung lên bộ đầu rồi thì cái ngũ tạng nó lập lại ngôi thứ trật tự, nó khai hóa ra, nó mở với cả càn khôn vũ trụ càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó nó mới thấy rõ rằng cái lửa động loạn của nó tắt mất rồi. Làm sao nó tắt mất? Là vì nó trở về với trật tự sẵn có của chính nó. Cho nên lúc đó mới chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thể xác trong trật tự, mà bây giờ chúng ta động loạn vào làm loạn mất trật tự, thành ra nó đòi hỏi về chuyện tham dục. Và vì chúng ta bây giờ mở được bộ đầu rồi, nó rút lên trung tâm bộ đầu rồi, nó hòa với càn khôn vũ trụ, không đủ lửa mà xài. Hồi trước thấy mình dư, dư nó mới đòi hỏi, dư tình dục nó mới đề xướng, nó thúc đẩy cái chất nóng, nó dồn cục, nó mới thúc đẩy, nó mới đòi hỏi. Chứ kỳ thật là nam nữ ân ái rồi thì nó hòa cái luồng điển nóng đó rồi, đâu còn gì nữa, muốn nữa không được, là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu cái luồng điển đó là luồng điển của chúng ta, mà hướng hạ thì nó dội lên, nó động loạn, mà chúng ta hướng thượng thì nó hòa, nó thanh trật tự, không còn động loạn nữa. Cho nên chúng ta soi hồn là tự cứu, lập lại trật tự, thay vì nó cứ kéo xuống. Cho nên các bạn tu thét ban đầu 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, mà có nhiều bạn làm tới cả tiếng đồng hồ, nó quên luôn cả tình dục luôn. Nó mở cái bộ đầu không đủ điển cung cấp ở bên trên. Nhưng mà đây chỉ khuyên mọi người làm tới 15 phút là nhiều lắm rồi. Nó phải tuần tự đi tới, không có làm quá. Cái gì làm quá là loạn và khùng. Cho nên chúng ta ở đời tham dâm quá, chúng ta loạn, ta khùng mà không hay. Cho nên cái phương pháp này là cứu trợ và lập lại trật tự sẵn có của chính mình. Lúc đó chúng ta nhìn nhận là chúng ta đã sử dụng sai chiêu. Chứ nguyên lý của chúng ta có thượng, có hạ, có trời, có đất, có đầu, có tay, có chân. Đầu làm chủ, mà trời làm chủ, chúng ta phải hiểu chỗ này. Nhiều người bất chấp về tham dục, không kể tới ông trời. Nó ý tôi làm chủ thôi chứ không cần ông trời. Đó, rồi mới sanh ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh nan y không thể cứu vớt được. Cho nên các bạn hiểu được rồi, thì chúng ta hiểu trật tự của chính ta trước, nhiên hậu mới hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ là vậy.
Nam tu thì sẽ thuần dương, người nữ tu thì sẽ thuần âm. Vậy người bán nam bán nữ thì ra làm sao? Và tại sao có loại người này? Xin đợi.
Có chứ, bán nam bán nữ nhưng mà nó cũng có phần dương. Thế nào nó là cái thể xác bán nam bán nữ, nhưng mà nó rồi nó đi về cái dương tính của nó là ý chí. Nó có ý chí, người bán nam bán nữ cũng có ý chí là hướng về dương tính. Mà đàn bà cũng có ý chí hướng về dương tính, nhưng mà nó thuần âm á, là không còn âm. Thuần dương, không còn dương, vô nam vô nữ mới là tiến về Phật giới được. Thuần âm thuần dương là vô nam vô nữ. Khi mà nó thuần dương là tự nhiên nó thuần âm rồi, khi nó thuần âm là thuần dương rồi. hai cái nó luân chuyển không ngừng nghỉ. Đó, hai con số không cộng lại thành con số 8, nó mới đi tới vô cùng vô cực là ở chỗ đó. Thuận âm thuận dương thì vô nam vô nữ. Những người thuận âm thuận dương rồi nằm ngủ với đàn bà đâu có gì đâu, không có dính dấp gì với nó hết, bởi vì nó sử dụng bộ đầu, nó đâu có sử dụng ở dưới nữa, nó không có cái gì ứ động và thúc đẩy nó hết, nó hòa với hư không rồi, nhập định ở chỗ đó.
Thưa thầy, làm sao dứt khoát thất tình lục dục? Thầy giảng phải dứt khoát thất tình lục dục. Nếu vợ chồng tu vợ không tu, hoặc ngược lại chồng tu vợ không tu thì làm sao? Niệm A Di Đà Phật có được không?
Cái đó thì cái gia đình lỡ tạo nghiệp rồi, mình phải dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để khôi phục lại thanh điển của chính mình. Đó. Rồi lần ảnh hưởng với nhau, rồi cảm thấy rằng con người ở thế gian có cái gì quản lý? Sức khỏe quản lý. Mà sức khỏe càng ngày càng tiêu tụy vì cái tham dục. Từ đó sẽ minh giải lẫn nhau, và hai người đồng niệm đồng tu, nó mới giải quyết được. Còn nếu không mà cho cái con đường dục làm chánh là tự hủy mình mà thôi. Cho nên các bạn đã thấy rồi, các bạn đã có gia đình, các bạn biết đêm nào mà tình dục đòi hỏi nhiều thì các bạn không có bao giờ phát triển nổi, đầu óc không có minh mẫn, cơ thể không có yên ổn. Đó, nó bần thần con người và không có khai triển, kêu bằng quỷ cơ thể tiêu hao. Cho nên những người đã có kinh nghiệm sanh con để cháu mà người ta tu được rồi, người ta mừng lắm. Ta thấy tôi nhờ tu tôi hết bệnh, là nhờ nó tiết dục nó hết bệnh. Nó tiết dục, nó điều hòa cơ thể của nó, nó không có mất quân bình nữa, cơ tạng của nó được yên ổn và nó gia tăng sức khỏe. Là do đó. Còn nếu chồng tu vợ không tu, vợ tu chồng không tu, phải trì niệm Phật. Mà khi chúng ta tu, ta phải cho hai vợ chồng hiểu rõ tại sao tôi tu, lý do gì tôi tu, hữu ích gì cho tôi, hữu ích gì cho gia đình, phải cách nghĩa rõ ràng, chứ không có trốn mà tu. Rồi chồng luôn luôn thương vợ thì phải ghen, mà vợ thương chồng thì phải ghen, cái đó là đương nhiên phải có. Cho nên đồng vợ đồng chồng bàn bạc cho rõ rệt mới thực hành cái chuyện tu. Chứ không nên tu rồi làm cho chồng nghi nan mình, hay là vợ nghi nan mình, gia tăng sự bất ổn. Tu phải cách nghĩa rõ ràng. Đường tu tôi tương lai để làm gì? Để cứu tôi và cứu gia đình bằng cách nào? Thực hành tiêu diệt những cái bệnh hoạn sẵn có của chính tôi. Thì gia đình đồng ý mình cứ việc làm. Đó. Cho nên mọi người phải có sự bàn bạc với nhau, chứ không có nên giấu giếm, rồi gây ra cái sự mê loạn một chuyện, rồi nói chuyện chửi trời chửi Phật, gây quả cho đối phương. Chúng ta không nên làm điều đó. Người nghịch trời thì người tự sát mà thôi. Cho nên ông trời ông nói, khi tao chửi tao và bỏ tao sẽ bị chặt đầu. Ông nói vậy mà các bạn đâu có thấy ông trời chặt đầu ai đâu. Mà những người kỳ thị chửi ông trời, bỏ ông trời, không muốn nhớ tới ông trời, những người đó tương lai nó đau khổ lắm. Nó không phải bị chặt đầu mà nó cũng bị tan hồn, tan xác nữa. Cái đó nó nặng lắm. Ông nói chặt đầu mà không thấy chặt đầu ai. Nhưng mà người đó càng ngày càng tiêu tụy, điên loạn. Ở thế gian này có, chứ ông bà không có. Cho nên các bạn lưu ý, cái cảnh đời có nhiều sự ký, nhiều thể xác đã lâm vào những cái bệnh kỳ thị ông trời và bất chấp không cần biết ông trời. Những người đó đã bị nạn rất nặng. Cho nên vợ chú tu, chồng không tu nên phải bàn bạc trong gia đình. Cái chuyện hữu ích mà tại sao mình không công khai? Mình phải đi ăn lén, ăn trộm gì đâu mà mình phải giấu chồng. Mình nói rõ đi, tôi tu để hữu ích cho tôi và hữu ích cho gia can. Đó. Rồi luận bàn cho thông cảm rồi mình mới thực hành. Không nên giấu giếm. Giấu giếm rồi mình còn yếu nè. Rồi chồng nó lấn áp một hồi rồi mình phải thua. Thua trận rồi mình dám bỏ đạo luôn. Rồi mình tự hại lấy mình. Cho nên phải bàn bạc cho rõ rệt. Đồng vợ đồng chồng là tốt nhất.
Thưa thầy, mấy người mới tu chưa có điển mà cố gắng niệm Phật thì có được cứu rỗi không?
Được chứ. Những người tu mà biết niệm Phật và cố gắng dùng ý niệm mà niệm được rồi là có điển chứ. Đương nhiên phải có điển. Vì tập trung với phân tán điển nó có mà. Nó có sẵn rồi. Nhưng mà nó không xài. Bây giờ chỉ đường cho nó tập trung thì tự nhiên nó có điển xuất phát ra rồi. Ai cũng có điển hết. Nhưng mà xài xài cách nào, hướng hạ hướng thượng thôi.
À, thưa thầy, đã giảng trong một cuốn băng, nghe đâu có tiền có Phật thì nguồn tới để hành cho nhanh, thế là động loạn. Còn bây giờ thì thầy lại nói các bạn nghe đâu có tiền có Phật mà tìm đến, đó là đại phước. Xin thầy giảng rõ.
Đó, con người nó có hai loại. Một loại hiếu kỳ, nghe thưa có ông Phật xuống thế gian rồi, tôi hỏi có ông biết thời vận của mình không, có kêu bằng thách đố. Cái đó đi cho tốn tiền, không có trời Phật nào mà đi mắc cái chuyện làm ăn cho mình. Nó tới nó thử, thậm chí nó biết có ông cha trời, nó điện thoại nó cũng thử coi thử thằng cha này phải không. Cái đó là bề trên không có chấp nhận. Vì người ta sáng suốt hơn mình nhiều quá. Mình lấy cái gì mà đi thử người ta. Đó, cái phần đó là đi tốn tiền xê pháo. Còn những người có thiện chí, người ta dốc lòng tu, bỏ đời qua đạo, phục vụ chúng sanh, cái đó có tâm thức khác rồi. Cái đó là miễn bàn. Tự động họ đi rồi, không cần ai kêu reo hết. Cái đó nó khác rồi. Còn nhiều đại đa số là hiếu kỳ, tốn tiền xê pháo mà chuyện mình không lo. Tới đó cha học được cái gì hết. Chỉ bị thối lui đi trở về mà thôi. Không làm được cái gì. Còn người ta thiện chí, người ta tu học, người ta thấy rằng ồ, sao lại tôi nghe được cái âm thanh này. Y như là tâm hồn tôi cởi mở. Và tôi phải đến đó. Tự nhiên bắt buộc đến, khuyến khích mình đến. Tự nhiên tâm hồn mình đến, người đó được phước. Mà nó đến rồi á, nó dâng tất cả nguyện ý của chính nó. Nó được mở, được cứu. Thượng đế gì, thấy con mẹ đó nó khùng khùng vậy chứ có gì đâu. Cái đó là bị đọa liền. Đó chính ở Việt Nam có. Cho nên tôi khuyên những người phải có lập trường. Đàng hoàng, mình thật sự tu học, mình truy tầm chân lý, mình mới đi. Còn không thôi, đừng có đi bậy. Đi bậy về nói bậy, ngay ở Kim Hải đó. Tôi ở trong căn nhà đó, cái chú đó mỗi đêm nói chuyện với cha, thích lắm, thích lắm. Rồi một thời gian nó muốn cưới vợ, nó phản nghịch, nó nói không có ăn chung gì, cái đó không phải cha gì hết. Cái đó bậy bạ, nó cưới vợ mới đêm đầu thôi. Chở vợ đi từ Bà Rịa đi về Kim Hải, mới đêm đầu, mới cưới, té liền, té xe liền, bể đầu chảy máu luôn. Nhưng mà trong lúc cha cũng nói, con không nên nghịch. Đây là cái đại phước cho con. Nhưng mà cha biết con sẽ nghịch. Nói rõ như vậy. Nhưng mà nó vẫn ôi, không ăn chung gì. Con mẹ này không ăn chung gì. Nó bị. Cho nên chúng ta không dọn tâm, không trong sạch, không có thiện chí, không nên đi. Nhưng là người nào thật tình có thiện chí mới được đi. Còn không, trì cái chí là tu. Ngồi đó tôi biết có đấng cha trời luôn luôn ở trong tôi, luôn luôn quan chiếu tôi, luôn luôn thương yêu tôi, luôn luôn tha thứ xây dựng cho tôi. Tôi ở nhà tôi tu, Ngài sẽ đến. Ngài ở đó chứ đâu, Ngài sẽ chuyển ý cho. Còn chúng ta nghịch lại Ngài là gì? Nghịch lại mình. Sáng suốt mình không nhận, mình đóng cửa nó phải đen tối rồi. Đen tối là phản trắc rồi. Phản trắc thì tự giật lấy mình và không bao giờ tiến được. Cho nên bị nạn không hay. Cái chuyện sờ sờ chiếc xe hơi chạy trước mắt mà không thấy, để cho nó đụng. Cái đó có. Nhiều cái xe đụng chúng ta không biết lý do gì mà nó đụng. Với tam giáo tòa hay là chư thần hộ mạng nó che mắt mình rồi. Chính chủ nhân ông không cần nó che mắt luôn. Không thấy, đụng cái rầm rồi, biết. Cho nên chúng ta nhiều khi đi giữa phố, cái người đi trước mặt chúng ta mà ta đụng ta không hay. Cái gì che mắt có. Mà có người nhìn lầm ta cũng có nữa. Cho nên phải thanh tịnh mới hiểu được cái quyền bí này. Nhiều người không hiểu. Cho nên những người có thiện tâm thiện chí cái đó khác. Còn người không có thiện tâm thiện chí, hiếu kỳ, tôn tiền xê pháo mà mang nạn, tôi cho hay trước như vậy. Vì thấy tầm thường không có gì hết, khinh thị thôi, là bị đóng cửa lên mình, càng gia tăng tâm tối cho chính mình thì bị nạn.
Thưa thầy, tu thì có những người vì tàn tật, thiếu mắt hoặc thiếu chân tay, thiếu bộ phận trong người, thận hoặc phổi có một nửa, tu có được không?
Tu được, bởi vì ý chí họ không mất. Ý chí họ không mất, khi mà ý chí họ không mất, họ biết là tôi là người có tội, tôi mới bị tàn tật. Tôi giết họ, họ mới giết tôi. Tôi đuôi là tại vì kiếp trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đuôi là đúng rồi, tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đuôi để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng què quặt để tôi trả cái nợ đó. Đại nguyện là lời phát nguyện của chính mình, nó thể hiện trong thân mà không hay, rồi đâu có quan trách trời đất được. Nếu quan trách trời đất, nó sẽ cho bò lết luôn, đi xuống luôn, làm con thú luôn, không được phát triển đi lên, mà chấp nhận những người đó phát triển đi lên. Những người đó còn ý chí tu học được. Con người là có ý chí vô cùng, mà biết nuôi dưỡng ý chí, dù đuôi đi nữa, tưởng trời Phật suốt ngày suốt đêm cũng được giải thoát tội trạng của chính mình. Thì trong một sắc na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn bằng cách nào. Ngày nay mình phải thọ cục tay cục chân tàn tật như vậy. Mình vui liền. Và mình từ đó đi theo Phật mà tu. Có Phật sự ta hộ độ cho.
Thưa Thầy, âm ba đại hồn là thế nào? À, khi ta biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử nữa là sao?
Đó, âm ba đại hồn là đại thanh tịnh. Bây giờ anh ra ngoài rừng, anh nói hô thì nó hô trở lòng lại. Cái gì nó dội trở lòng lại cho anh? Cái thanh tịnh, âm ba trong thanh tịnh chuyển hóa lại cho chúng ta. Mà âm thanh chúng ta đang có đây đâu? Từ âm ba đại hồn chuyển cho chúng ta nhiều kiếp, ngày nay chúng ta mới nói ra lời. Nó sâu đậm vô cùng, chứ không phải là chuyện cạn sợ của những người thế gian khoa học suy nghĩ đâu. Không có. Cái này là âm ba đại hồn thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta có âm thanh này là của đại thanh tịnh ban cho chúng ta, chứ không phải chúng ta tự có đâu. Đừng tưởng chúng ta tự có tiếng nói này lắm. Cái này là tiếng gọi của âm ba đại hồn. Cho nên chúng ta nói tới cha trời, mọi người thức liền. Cái gì làm tôi thức? Cái tiếng gọi đó làm cho tôi thức tâm. Có ông trời, ai không muốn gặp ông trời. Nhưng mà với điều kiện thanh tịnh mới gặp ông trời. Cho nên bắt buộc chúng ta tu, chúng ta mới có cơ hội gặp Ngài. Là vậy, đại thanh tịnh.
Khi nào bạn biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử luân hồi?
Không còn sanh tử nữa. Biết được cái nguyên lý đó đâu có sanh tử. Anh từ đó ra anh không còn sanh tử nữa. Từ đó ra là tôi có cha lo, có cả càn khôn vũ trụ lo cho tôi, có hồi âm rõ ràng. Tôi nói tôi chửi ông trời một tiếng thì nó chửi lại tôi một tiếng nè. Thấy không? Ta đứng ngoài rừng nghe thấy không? Tôi sống với Ngài, tôi đâu còn xa Ngài nữa. Sống đời đời ông trời bất diệt mà tôi sống với Ngài tôi đâu còn bị diệt nữa. Không còn sự sanh tử hăm dọa tôi nữa. Tôi biết được rồi. Bỏ cái xác này nhưng mà tôi cũng vẫn về trên kia. Vì ý chí tôi nung nấu ngày đêm sống với Ngài và tiến với Ngài. Tôi không bao giờ dám bỏ Ngài nữa. Chính Ngài đã xác nhận con là cha, cha là con. Cho nên tôi không còn bị bơ vơ nữa và tôi không còn sợ sanh tử luân hồi nữa. Tôi vẫn vun bồi ý chí đó là không bao giờ sợ. Nếu tôi bỏ ý chí đó tôi sẽ lâm vào trong cảnh sanh tử luân hồi.
Nghĩ có phải là trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không?
Phải trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, từ mất trật tự trở về với trật tự, từ sự chấn động lực yếu hèn tiến tới chấn động lực vô cùng mới nó trở về không. Cái không làm việc nhiều hơn cái có, nhưng mà trần gian không thấy, tưởng là cái không là không có làm gì hết. Cái không nó đem ánh sáng cho chúng. Hỏi chứ chấn động lực của mặt trời bao nhiêu triệu lần mới đem được cái ánh sáng xuống thế gian? Cái chấn động lực của nhà đèn bao nhiêu lần nó mới có ánh sáng phát ra? Hai cái luồng điện âm dương nó chạm nhau bao nhiêu lần mạnh như nó mới đem ánh sáng cho chúng ta? thì chúng ta chứng minh rõ ràng thời đại văn minh này rất rõ ràng, một tia sáng là chấn động biết bao nhiêu, tính không ra nữa. Cho nên chúng ta thấy rõ cái phần đó thì mới xác nhận được mọi việc, nó rõ rệt sáng choang trong tâm hồn của chúng ta.
Thưa thầy, trượt là gì?
Trượt là cái xác của anh đó. Tôi nói rất gần, xác anh là trượt đó. Từ đầu chí chân anh không có chỗ nào thanh hết. Rờ mó được là thuộc về âm, âm là trượt. Cái bàn rờ được, bàn tay, cái thịt rờ được là âm, âm là trượt. Nhưng mà trượt với thanh không quân bình thì chúng ta không đi đứng được. Không phải chơi trượt, bỏ trượt, không. Trượt làm việc theo trượt, mà thanh làm việc theo thanh. Có trượt, có thanh mới có quân bình, mới có con người tại thế gian. Còn một thánh nhân á, vượt trượt về thanh điển giới. Thấy không? Mình nắm được cái chủ chốt âm dương, lúc đó mới có phép tắc, mới trở nên một thánh, thanh nhân. Tiền phải có phép tắc, Phật phải có phép tắc. Thì lấy ở đâu làm phép tắc? Lấy cái nguyên lý của âm dương làm phép tắc. Thì chúng ta tu lên trên đỉnh đạo này, chúng mình nắm được cái quyền âm dương trong cái cơ thể này, điều khiển nó được, là phép tắc ta nắm đây. Thì lục căn lục trần phải tuân lệnh và phải nghe. Nó đòi hỏi dục không có quyền, cho phép mới được, không cho phép không được. Thấy chưa? Nắng rồi. Còn người thường kêu người ta, ơi anh ngưng cái vụ đó không được, không, tôi không ngưng được, là nó không nắm được cái chủ quyền rồi. À, nó không nắm được cái quyền năng âm dương của nó rồi, thì nó làm không được. Mà nó nắm được quyền năng âm dương của nó thì nó mới làm được. Cho nên chúng ta tu đi lên đi trung tâm bồ đào, chúng ta mới ở chỗ đó, ngự chỗ đó mới nắm được cái quyền năng trong nội tạng và điều khiển nó được. Nói cái tiểu thiên địa này mà muốn lên trời phải có quyền năng, không có phép tắc làm sao đi được, phải học. Nhưng mà chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật này là qua. Khi qua là Phật sự sẽ chuyển điển và giúp đỡ chúng ta trở nên căn bản quyền năng sẵn có của chúng ta, đi tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta. Chứ không phải là tôi lên trời tôi muốn đi đâu đi, cũng phải tùy theo cái trình độ trật tự, đâu có làm bậy được.